là phụ nữ bạn sẽ có những cái thiệt thòi, là đàn ông họ sẽ có những cái thiệt thòi kiểu khác. Cao Hà, làm sao để cân bằng được việc chăm sóc bản thân và thời gian chăm sóc con cái? Hiện tại chị có phải hy sinh thời gian với con để lo cho sự nghiệp nhiều hơn như trước không ạ? À? Không, Nhi từng làm cho các bạn rất là nhiều video, Nhi nói về cái chuyện là Nhi sắp xếp cái quỹ thời gian của Nhi như cái cách mà con Nhi chứng kiến Nhi đi làm hay là dành thời gian mỗi ngày. Cái Nhi không có, đã từ lâu Nhi không có cái vụ là Nhi tách ra theo kiểu là cho con riêng rồi cho sự nghiệp riêng không. Nhi đi làm Nhi cũng đem theo con, Nhi đi tập gym Nhi cũng đem theo con Nhi đi học võ nhiều như có thời gian Nhi đem theo laptop Nhi ngồi Nhi ngó nó học võ. Tất cả đều là sự sắp xếp mà bạn có thể sắp xếp được hết. Trên đời này Nhi không có tin là ai đó mà nói với Nhi là ui em bận quá em không có thời gian cho con. Không phải, bạn lười sắp xếp quỹ thời gian của bạn thôi. Giờ hoặc là chị làm sao để tập trung vô sự nghiệp và vừa chăm con. Nhi đồng ý với các bạn, nó rất là khó để vừa chăm con và vừa lo cho sự nghiệp, không có dễ. Nhưng mà Nhi lặp lại là phụ nữ, là đàn ông không có bình đẳng, không có bình đẳng. Nhi cho cái ví dụ này, bạn có nghĩ bạn bình đẳng với sếp của bạn không? Bạn có nghĩ bạn bình đẳng với bạn làm chung của bạn không? Bạn có nghĩ bạn bình đẳng với quản lý của bạn không? Nếu câu trả lời của bạn là không á, thì cái này mới là chỗ làm thôi á. Thì bạn nghĩ làm sao mà có chuyện là bạn với cái người đàn ông xung quanh của bạn là bình đẳng được? Là phụ nữ bạn sẽ có những cái thiệt thòi, là đàn ông họ sẽ có những cái thiệt thòi kiểu khác. Chúng ta không bình đẳng, chúng ta có những cái khổ riêng. Trách nhiệm của chúng ta là học sống với cái khổ đó và làm sao để tôn trọng cái khổ của nhau. Nếu như bạn nói bạn bình đẳng với sếp của bạn, tại sao lương của bạn thấp hơn sếp của bạn? Nếu bạn nói bạn bình đẳng với con của bạn, tại sao con bạn hỗn với bạn, bạn chửi nó? Không có bình đẳng. Và càng sớm chấp nhận là cuộc đời này không có bình đẳng, càng sớm chấp nhận đời là bể khổ, càng sớm chấp nhận là chúng ta không có thể nào mà cứ YOLO được. Ê, không sao đâu, cứ vui đi, đời ngắn mà, cuộc đời ngắn ngủi lắm, sống đi, enjoy đi, hưởng thụ đi. Nhảm. Hưởng thụ chỗ nào? Khổ làm cho bản thân mình tích cực kiểu ngu xuẩn á. Ê, không sao đâu, đời ngắn mà, cứ hút thuốc đi, đời ngắn mà uống rượu đi, cứ đời ngắn mà. Không có bình đẳng và nó luôn luôn sóng gió. Để như kéo lại với cái câu cũ đó là nếu như bạn chọn vừa có sự nghiệp vừa có con thì đó là sự chọn lựa của bạn, thì hãy học cách sắp xếp nó làm sao để bạn có cả hai. Và đừng đòi người khác phải hiểu, đừng đòi người khác phải tôn trọng, đừng đòi người khác phải chấp nhận là tôi làm mẹ, tôi làm phụ nữ tôi khổ lắm. Rồi tôi vừa phải nuôi con, tôi vừa có sự nghiệp, mấy người có biết tôi khổ không? Ủa chứ mấy người phụ nữ khác không khổ hả bà? Chỉ có khác cái là họ khổ mà họ nín cái họng họ lại thôi. Chúng ta không có bình đẳng. Chúng ta phải tôn trọng tất cả những cái gì chúng ta có và làm cho nó tốt nhất để cống hiến lại cho xã hội này. Một người quét rác không thể nào bình đẳng với một ông tổng thống, đúng hay sai? Ông tổng thống được ăn ngay vàng, ngồi sung sướng mà. Một người ngốc rác họ đâu có được như vậy đâu. Vậy cái gì giữa hai người này mà bạn phải nhìn thấy sự bình đẳng? Đó là sự cống hiến của họ cho xã hội. Bạn cần một cái người leader giỏi, có cái óc vận hành được đất nước, để vận hành đất nước của bạn. Nhưng song song với vận hành đất nước thì ổng cũng cần những cái người tay trái tay phải, 100 người ở dưới để phụ ổng làm cho cái đất nước sạch sẽ. Tức là một trong những cái yếu tố đó là người dọn rác. Đó là phải đem cái phần giá trị và cái phần cống hiến, chứ không có được dùng từ bình đẳng nữa. Không có bình đẳng. Rồi tiếp quay trở lại là do bạn chọn, vẫn câu cũ của Nhi thôi. Bạn chọn, bạn vừa muốn có sự nghiệp, bạn vừa muốn có con, bạn vừa muốn phát triển bản thân. Breakdown nó ra, ghi nó ra chi tiết, càng chi tiết càng tốt. Dạy trăm lần rồi, cuộc đời bạn không rõ ràng, không chi tiết, nó mới lộn xộn, nên nó mới như một cái đống rác. Ba mẹ mình không lắng nghe mình, câm. Biết câm không? Câm tức là không nói gì hết, không nói một cái quần hết, không mở miệng ra nói một cái gì nữa hết, được chưa? Không nói chuyện ba mẹ luôn. Ba mẹ nói gì? Rồi xong đi chỗ khác. Mày lì những câu vậy? Tao nói mà không nghe hả? Mày có làm theo ý tao không? Rồi chừng nào mày mới làm? Đó gọi là câm đó, vừa câm vừa điếc. Vậy thôi, tụi bay chống cự lại chi cho tụi bay mệt mỏi. Rồi xong ba mẹ không lắng nghe em, chị em khổ. Mày có cái thái gì mà không bả lắng nghe? Tao đã làm video tao nói cái đó rồi. Mày có tiền chưa? Mày giàu chưa? Mày thành công chưa? Mày tìm được mày là ai chưa? Mày biết ước mơ của mày chưa? Mày cống hiến gì cho xã hội? Mày trả tiền lại cho ông bà nuôi mày cho lớn được cho chừng này chưa? Ủa cứ cho là ông bà không có đòi mày trả đi, nhưng mà mày nghĩ cái lý do tại sao ông bà hậm hực với mày? tại vì họ từ đầu họ không có muốn có con, tự nhiên xã hội biết họ đẻ ra xong bây giờ phải nuôi, nuôi xong tốn tiền xong ngụy biện cái chuyện yêu thương, bắt con mình sống cái ước mơ của họ. Không bắt con sống được ước mơ của họ thì giải đành đạch như mấy con cá vậy thôi. Làm sao mày có cơ sở để mà mày ngồi đó mày biểu ba má mày nghe mày? Mày là cái thái gì mà ba má mày nghe mày? Thấy bạn mày còn không nghe mày, thầy cô không nghe mày, xã hội không nghe, không ai nghe mày hết á. Chỉ có vô đây chị Nhi nghe mày đừng chút. Mà chị Nhi có nghe mày, chị Nhi cũng dỗ nước lạnh vô mặt mày. Tại vì sao? Tại vì tao phải để cho tụi bay tỉnh. Cái vấn đề của tụi bay là tụi bay không thích tỉnh, tụi bay thích mơ. Và em ước là hả, một ngày nào đó em ước hả, em tin hả, em hy vọng hả, em thế này thế nọ thế lọ thế chai. Không có đâu. Giờ trên đời này rất là đơn giản, em làm việc chăm chỉ, cần cù, học hành chăm chỉ. Học hành ở đây là tự học á, chứ không phải là cứ phải đi lên trường mới gọi là học nghe. Rồi em cứ tiếp tục tìm tòi, đi bu bám theo người thành công khác, làm cu ly cho họ cũng được, hay bất cứ cái gì mà em cảm thấy là mình có cơ hội để mà mình tiến lên và hòa đồng á. Và tự nhiên là mình hết sống trong cái chuyện là ba má, không có ai thay đổi được ba má em đâu em ơi. Trong mọi trường hợp em luôn nghĩ xấu cho người khác, kiểu suy bụng ta ra bụng người, tại sao như vậy và cách khắc phục em cảm ơn. Tại sao hả? Tại mày rảnh háng đó. Trời đất ơi, đây là những cái đứa tao biểu đi học võ này. Tại vì mày vô đó đi, tao nói cho mày nghe, thầy cho mày hít đất 100 cái, thầy bắt mày gặp bụng 100 cái, thầy bắt mày đấm vô trong cái bao cát 100 cái, đá 100 cái hả, lên chỏ cái bao cát 100 cái, lên đầu gối cái bao cát 100 cái. Mày quẹo mẹ mày rồi, mày còn thời gian đâu mà mày đi bụng ta ra bụng người. Đây gọi là rảnh, hiểu không? Rảnh tức là sao? Nó chưa có biết mệt là gì á, hiểu không? Nó chưa có biết mệt là gì. Tao không có than đâu, tao nói thẳng cho tụi bay nghe luôn đó. Mỗi lần mà tao đi vô tao đấm bao cát mà tao thấy mấy cái comment kiểu vậy, tao kêu tao mà ở Việt Nam là tao bắt đi đấm bao cát với lại hết đất hết luôn, cho nó bớt rảnh đi. Tụi nó quá rảnh, cuộc đời quá rảnh. Ở Việt Nam không có mẹ gì làm hết, sáng tối ra ngồi cà phê ăn hàng vớ va vớ vẩn xong ê nó là cái đứa vậy. Tại vì mày quá rảnh cho nên mày mới ngồi mày chỉ người này người kia, mày nghĩ người ta như vậy. Mày bận như tao thử thử. Tao coi mày nghĩ tao có thời gian tao nghĩ đến mày không? Không. Không có. Tao chỉ có 2 tiếng livestream để tao chụp được đứa nào là tao gõ đầu đứa đó thôi, chỉ bởi vì đơn giản á. Chị nói cho em nghe, không ai nói thẳng vô mặt em như vậy hết á. Nên lúc nãy chị mới nói đó, cuộc đời này không có ai muốn giúp mày hết á. Đi ra đường là người ta cũng hùa vô như mày à, tại vì người ta cũng thấy mày cũng như họ. Ok. Khi em ở với những người mà nó cùng cái tầng lớp với em á, là cà phê sáng tối rảnh háng ngồi chơi bấm điện thoại rồi lướt Facebook rồi vô comment coi drama, mày ở với những người như vậy thì mày cũng như vậy thôi. Mày đã bao giờ đi vô phòng võ chưa? Mày biết tại sao mày sợ không? Tại mày biết mày vô đó mấy thằng nó để chỏ cái mày chết mẹ, cái tôi cục cức lại trồi lên vớ vẩn. Tại sao mình là một con người mạnh mẽ như vậy vô đây là bị mấy anh quật như vậy? Nè tao nói cho mày nghe, mấy thằng mà nó quật mày á, nó mới dùng có 2% công lực nó thôi á. Nó mà dùng toàn công lực của nó hả, mày đi củi rồi mày đi gặp ông bà luôn. Ok, mày đi gặp ông bà mày luôn, được chưa? Cách để giải quyết hả, đi mua phiếu đi học võ liền đi em, đi liền đi cho chị rẻ òm á. Mà đồ yêu có mấy trăm ngàn tháng à, mày có thời gian mày đi hơn thua với người khác, chẳng lẽ mày không có thời gian kiếm được mấy trăm ngàn đi tập võ? Ơ chị, nhưng mà em bận lắm, giờ giấc lịch à. Em yên tâm, chị chưa bao giờ thấy cái lịch học võ mà mấy thầy xiên vậy luôn á. Mấy thầy từ 5:30 sáng tới 11 giờ khuya, tao bảo đảm với mày luôn, có người học võ với mày, mày có gan mày đi hay không thôi, được chưa? Rồi từ giờ nè, cắt cái khúc này gửi cho mấy đứa mà rảnh á, gửi liền cho nó giùm cho chị cái coi, rảnh quá đi, rảnh kinh á. Như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe kênh của Nhi. Như thường lệ các bạn, đừng có quên là chia sẻ tất cả các video của Nhi trên tất cả các nền tảng xã hội. Và nếu các bạn thích cái điều Nhi đang làm, nếu như các bạn coi kênh của Nhi mà chưa nhấn subscribe á, thì cái câu hỏi Nhi dành cho bạn là nó miễn phí mà sao không làm đi, nhấn subscribe miễn phí biết không? Yên tâm đi, tôi không có giàu hơn bởi vì mấy người nhấn subscribe đâu, nhưng mà chắc chắn khi mấy người nhấn subscribe sẽ có một ai đó ngoài kia sẽ coi được cái video của tôi và không biết được bạn đang cứu được người khác đâu. Yeah. Rồi, bye bye mọi người.